Trước hết là tôi trân trọng kính chào quý đầy tớ của Chúa và đặc biệt kính chào bà mục sư quản nhiệm ở đây, quý vị trong ban chấp hành hội thánh của Chúa và tất cả quý ông bà anh chị em yêu dấu trong Chúa tại hội thánh Houston, một hội thánh mà chúng ta, tôi nhớ là hình như là 10 năm trước đây tôi có tới đây giảng một lần rồi. Long time ago, I'm still young right now, a little bit right here. Và tôi cảm ơn Chúa là trở lại thấy cơ sở vẫn y nguyên, công việc Chúa vẫn tốt đẹp và ngồi nghe nói 40 năm hội thánh của Chúa. Và tôi xin kính lời chúc mừng đến mục sư quản nhiệm và hội thánh của Chúa ở đây. Nguyện Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong 40 năm tới nữa. Sứ đồ Phaolô ví sánh hội thánh của Đức Chúa Trời như là cuộc hôn nhân. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, phải không? Ông nói đến Đấng Christ là đầu hội thánh, giống như là người chồng là đầu vợ. Thực ra hôn nhân có trước hay là hội thánh của Đức Chúa Trời có trước? Hội thánh Houston rất là giỏi ha. Anybody here can answer my questions? Hôn nhân có trước hay là hội thánh có trước? Which one go first? Hôn nhân có trước hay là hội thánh có trước? Dạ, hôn nhân có trước, right. Và Chúa Giêsu, ông Phaolô nói đến hội thánh của Đức Chúa Trời được đặt nền tảng trên hôn nhân. Vì vậy, ở đây có ai đã lấy nhau 40 năm rồi? Raise your hand, please. 40 years plus. Wow, wonderful. 50 years plus. Sắp sửa là golden rồi phải không? Thank you. Okay. Cảm ơn Chúa. Và trong 40 năm, 50 năm đó thì đời sống hôn nhân của chúng ta lúc nào nó cũng so wonderful, right? Lovely, right? Sweet, right? Lúc nào nó cũng vậy không? No, up and down. Phải không? Nhưng mà cái bầm đó đi qua nó giật tới giật lui, giật qua giật lại. Chúng ta nghe tiểu sử hội thánh 40 năm, the same thing. That's very normal. I can tell you. Đó là chuyện bình thường. Nếu nó không thế, không phải là chuyện bình thường, nó sẽ là điều bất bình thường. That's the good news. Đó là tin vui cho chúng ta. Hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi hầu vì Chúa, và tôi thấy nó giống như một dòng sông chảy. Hội thánh của Đức Chúa Trời giống như một dòng sông chảy. Kể tới người đi. Ở đây có ai còn lại 40 năm trước đây, lần đầu tiên hội thánh thành lập mà bây giờ còn không? Raise your hand. Còn không? Oh, 1, 2, 3, còn 3 người. Cảm ơn Chúa. Tôi tưởng đi hết rồi chứ. Nhưng mà điều đó nói lên một điều là Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài. Nếu 40 năm mà cũng chừng đó người không có khuôn mặt nào mới, không có thêm cuộc đời nào vô trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cái điều đó rất là đáng buồn ông bà anh chị em. Chúng ta phải nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời làm trong 40 năm qua, Chúa đã làm gì cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đó là những điều mà chúng ta nghe. Hội thánh có vui, có buồn lẫn lộn ở trong đó. Nhưng mà giống như mục sư quản nhiệm nói, chúng ta cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài và sự thành tín của Ngài. Hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh không phải của một người nào. Vừa rồi tại Đại học Biola, họ mới làm một cái panel discussion nói về tương lai của hội thánh Cơ Đốc giáo trên trần gian này. Future of the Church. Và người ta mời 4 học giả. Người thứ nhất đó là một linh mục Công giáo. Ông này là đang dạy tại một đại chủng viện thần học ở miền Nam California. Người thứ hai, một học giả đến từ Canada. Người thứ ba, một học giả đến từ Singapore. Và người thứ tư, một học giả ở ngay tại Đại học Biola University. Và người ta hỏi rằng hội thánh tương lai sẽ đi về đâu? Tôi theo dõi cái cuộc thảo luận đó trên 1.5 tiếng đồng hồ. Và tôi thấy rằng dường như không ai có câu trả lời hội thánh đi về đâu hết. Nobody knows. Bởi vì sao? Người ta chỉ biết quá khứ mà người ta không biết được tương lai. Và người ta có thể nói rằng tương lai Có những người nhìn tương lai hội thánh của Chúa rất là bi quan, bởi vì thấy xã hội thay đổi, phải không? Đời sống đạo đức của xã hội thay đổi, con người thay đổi. Nhưng mà cũng có những người nhìn hội thánh rất là lạc quan. Ví dụ như có một người họ nói đến hội thánh của Chúa tại vùng Middle East, ở tại Syria. Nhờ chiến tranh ở tại vùng Trung Đông, nhờ phong trào Hồi giáo ISIS, nhờ những sự bắt bớ của kẻ thù hội thánh của Đức Chúa Trời, mà hội thánh tại vùng Trung Đông ngày hôm nay đã phát triển và có nhiều người tin Chúa hơn các nơi khác. Amazing. Praise the Lord. Sự bắt bớ, sự khó khăn không bao giờ nhận chìm được hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng ngược lại, Đức Chúa Trời dùng nó để vực hội thánh lên, và Đức Chúa Trời làm những việc lớn ở giữa dân sự của Ngài. Chúng ta nghe tin tức trên media, chúng ta thấy họ chặt đầu, cắt cổ, làm nhiều điều. Chúng ta nghe, chúng ta rất là buồn, chúng ta rất là depressed, chúng ta rất là lo lắng cho tương lai con cháu của mình như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn nó trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là lúc mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm việc ở trong lòng của những người tin nhận Ngài. Theo thống kê, người ta nói rằng số người tin Chúa ngày hôm nay giảm sút ở tại nước Mỹ. Yes or no? Yes, mà cũng là no. No ở chỗ là gì? Có nghĩa là những sự sàn sảy ở trong xã hội nước Mỹ này, tất cả những phong trào vô luân ở trong nước Mỹ này, tất cả những phong trào đưa người ta đến cái chỗ cuộc sống vật chất này, trên một phương diện chúng ta thấy con số tín hữu ở trong hội thánh giảm sút, nhưng số những tín hữu, những cơ đốc nhân chân thật không bao giờ giảm sút, ông bà anh chị em. Số đó là sự sàn sảy của Đức Chúa Trời để loại bỏ những cấu cằn ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời tinh rồng hội thánh của Ngài, để những người nào còn lại sẽ là những người sống với Đức Chúa Trời ở những một thế giới nghiệt ngã, đen tối và tội lỗi này. Chúng ta cầu nguyện khi chúng ta đến với lời của Chúa. Lạy Chúa là đấng đã lập hội thánh của Đức Chúa Trời ở nơi đây 40 năm dài. Có những lúc chúng con vui với nhau, và có những lúc chúng con khóc với nhau. Có những lúc chúng con tràn đầy hy vọng, nhưng mà có những lúc chúng con đối diện với những đường lại đen tối. Nhưng mà Chúa ơi, chiều hôm nay chúng con muốn dừng lại để chúng con nói với Chúa rằng Chúa thật tuyệt vời. Con xin Chúa dùng lời của Ngài buổi chiều hôm nay để khích lệ hội thánh của Đức Chúa Trời, nâng mỗi chúng con lên một sự hiểu biết mới mẻ về Ngài, để chúng con có thể sống cho Chúa. Chúng con xin Chúa Thánh Linh làm việc một cách mạnh mẽ trong những ngày cuối cùng này, để hội thánh của Đức Chúa Trời được tinh luyện, và hội thánh của Đức Chúa Trời được thánh khiết, để chuẩn bị Chúa của Thế Giê-xu chúng con từ trời trở lại. Và cho hội thánh của Đức Chúa Trời có thể trở thành một nhân chứng sống cho Chúa ở giữa trần gian này. Chúng con cảm ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Như tôi nói, Sứ đồ Phao-lô nói hội thánh của Đức Chúa Trời được đặt nền tảng trên đời sống hôn nhân. Và trong hội thánh của Đức Chúa Trời, mỗi cá nhân chúng ta đóng vai trò rất là quan trọng ở trong sự phát triển và hình thành hội thánh của Chúa. Đôi khi chúng ta ngồi lại và chúng ta nhìn 40 năm qua như là một công việc chung của hội thánh, nhưng chiều hôm nay tôi muốn nói hai phương diện, là hội thánh của Đức Chúa Trời không phải chỉ là một tập thể, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời là từng cá nhân của ông bà anh chị em ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh tăng trưởng, hội thánh mạnh mẽ, hội thánh đi lên hay đi xuống, hội thánh được phước hay là mất phước, thưa quý ông bà anh chị em, nó tùy thuộc nơi đời sống của mỗi chúng ta và mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Nó không nằm ở trong mục sư quản nhiệm, nó không nằm ở trong ban chấp hành, nó không nằm ở trong những ban ngành, nhưng nó nằm ở trong đời sống của mỗi ông bà anh chị em. Và mỗi đời sống của chúng ta nó giống như những viên đá ngầm ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, mà đôi khi những viên đá ngầm đó nó có thể giúp cho hội thánh đi tới, nhưng mà nó cũng làm cản trở hội thánh của Đức Chúa Trời trong con đường đi tới. Chúng ta chiều hôm nay nói đến hướng đến tương lai, chúng ta nói về quá khứ và chúng ta nói về tương lai hiện tại. Thinking back, chúng ta nhìn lui lại quá khứ, chúng ta xem những gì Đức Chúa Trời đã làm, chúng ta xem những gì còn động lại ở trong đời sống của chúng ta và hội thánh của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải giải quyết. Và rồi chúng ta mới có thể hướng tới được. Ai trong chúng ta cũng muốn hội thánh phát triển. Ở đây quý cụ, quý ông bà, anh chị em, có ai muốn hội thánh thối lui không? Cho tôi biết. Raise your hand. I will pray for you. Không ai trong chúng ta muốn hội thánh thối lui. Không có ai nói rằng mục sư ơi, tôi muốn hội thánh, tôi càng ngày càng downside. Không có. Chúng ta muốn hội thánh chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, sự tăng trưởng hội thánh của Đức Chúa Trời nó tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta về quá khứ và hiện tại của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta những điều lớn, những điều lạ, những điều kỳ diệu của Ngài. Nó tùy thuộc vào những gì ngày hôm nay chúng ta ngồi trong căn phòng này, chúng ta nhìn về hội thánh của Đức Chúa Trời và chúng ta nhìn về đời sống của chúng ta như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời trong quá khứ. Đời sống hôn nhân cũng giống như vậy. Sau 20 năm, 30 năm, người vợ với người chồng phải nói, ủa, bữa nay cái tính này ở đâu ra nè. Hồi tôi cưới bà đâu có đâu, mà hồi tôi lấy ông cũng không có cái này nữa, mà ở đâu nó xuất hiện. Thực ra nó là một cái gì nó ngầm ở trong con người chúng ta, nó nổi lên thôi. Và đôi khi có những thăng trầm vui buồn lẫn lộn, đời sống chúng ta trôi qua trôi lại đó, nó ép ấp vào trong đời sống của chúng ta nhiều điều mà đôi khi chúng ta không biết, ông bà anh chị em. Và đôi khi nó nhận chìm đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta xuống, và nó cũng nhận chìm hội thánh của Đức Chúa Trời xuống. Trong tất cả các cuộc hôn nhân, ai cũng muốn đời sống gia đình mình hạnh phúc. Nhưng mà thực ra hạnh phúc chúng ta có là quan trọng ở chỗ chúng ta có ngồi lại, hai người có ngồi lại để nhìn lại cuộc đời của mình và mối quan hệ của vợ chồng mình sau bao nhiêu năm. Lúc mới lấy nhau chưa có con, bây giờ có con nó nhỏ rồi khác, con nó lớn rồi khác. Con nhỏ nó có vấn đề của con nhỏ, mà con lớn nó có vấn đề của con lớn, phải không bà anh chị em? This is the good news. Con gái tôi ngày 24 tháng 10 này lấy chồng. So I have ông xui very soon. Ông xui, right? I'm still young. Ông xui. Unbelievable. Okay? But what it is, right? Và chúng ta thấy khi con chúng ta còn nhỏ thì vợ mình đối xử với con khác và đối xử với mình khác, có đúng vậy không? Khi mà chưa có con thì vợ mình, chồng và vợ đối xử với nhau nó khác, mà có con ra rồi, ông qua một bên, ông qua một bên, lúc nào cũng nói con không à. Thấy không? Nấu ăn cho, chờ con đi làm về, nhưng con trai tôi làm gì làm, phải nấu ăn cho thằng con trai tôi. Còn cái thằng lớn thì sao? Thằng lớn này bà có tính không? Và chúng ta thấy đó là cái quan hệ trong đời sống gia đình. Và quan hệ ở trong hội thánh chúng ta nó cũng giống như vậy, ông bà, anh chị em. The same thing. Và cái điều quan trọng mà chúng ta thấy rất là lớn ở trong đời sống của chúng ta, đó là cái tình cảm của chúng ta sống như thế nào ở trong đời sống gia đình và trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nó sẽ quyết định sự thành công ở trong đời sống hôn nhân của chúng ta và thành công ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Rất là thiết yếu. Thành ra nhìn lại quá khứ để chúng ta rút ra những bài học để chúng ta sống về tương lai. Hội thánh của Đức Chúa Trời muốn phát triển, hội thánh của Đức Chúa Trời muốn mạnh mẽ, chúng ta phải nhìn lại quá khứ của mình một cách chân thành trước mặt Đức Chúa Trời. Người Việt Nam chúng ta, xin lỗi, tôi cũng người Việt Nam. I'm Vietnamese, 100% from inside out. Và tôi biết rồi này, chúng ta hay có cái bệnh sĩ diện và thể diện, rồi có cái bệnh thành tích đó. Có đúng không? Chúng ta thường hay nói điều tốt, không bao giờ nói điều xấu. Khi tôi đi học trong chủng viện, học cái môn gọi là pastoral ministry, trước hết là muốn làm mục sư là phải khai thác cuộc đời của anh. Cái người Chinese, người Korean, người Vietnamese vô counselor là luôn luôn nói tốt là gia đình tôi tốt, cha mẹ tôi tốt, mặc dù nó banh đâu bên này rồi không biết nữa, nhưng mà nó vẫn tốt như thường. Còn Mỹ nó vô nó kể không biết bao nhiêu chuyện, nó kể từ cha, từ mẹ, từ ông, từ bà, nó đào lên hết. Còn Việt Nam mình hỏi sao? I'm good. My mom good, my dad good, everybody in my family is good too, and me too. Ủa hỏi you good sao you bad? Tại sao you có vấn đề? Thành ra chúng ta muốn có một tương lai của hội thánh Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhìn vào chính mình, nhìn vào gia đình của mình và nhìn vào cộng đồng của mình. Đấy, chúng ta phải nhìn một cách chân thật trong ánh sáng của lời Chúa. Thứ nhất, chúng ta thấy ông Phaolô nói đến kinh nghiệm theo Chúa của ông. Ông nói rằng ấy không phải tôi đã giựt giải rồi hay là đến nơi trọn lành rồi đâu. À, tôi chưa đến, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được vì chính tôi đã được Chúa Giêsu Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em yêu dấu, về phần tôi không tưởng rằng mình đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đằng sau. Điểm thứ nhất, sứ đồ Phaolô nói một người muốn tiến tới trong đời sống thuộc linh của mình, một hội thánh muốn tiến tới trong đời sống thuộc linh của mình, người đó phải nhận biết thực trạng của mình là gì. Hiện trạng đời sống tâm linh của tôi, hiện trạng đời sống thuộc linh của hội thánh của tôi như thế nào? Chúng ta cần phải nhìn một cách sâu xa ở trong đó. Đôi khi vợ chồng ở trong gia đình sau những lần xích mích cãi lộn với nhau, buồn phiền với nhau, chúng ta làm gì? Bà đi ăn bà, ha? Rủ hai vợ chồng đi ăn. Tôi biết có một cặp vợ chồng kia ở Việt Nam, cứ mỗi lần sau khi cãi lộn xong rồi dẫn nhau đi Đà Lạt chơi, gọi là hấp hôn. Rồi xong đêm mấy tháng sau, một năm sau, tôi thấy the same thing happen, rồi cũng đi hấp lần nữa, mà tôi không biết từ đây đến lúc chết hấp bao nhiêu lần nữa. Cái vấn đề không phải là cover up, vấn đề không phải là bao che, vấn đề không phải là tìm những cái gì để làm cho nó nguôi ngoa đi, nhưng vấn đề là nhìn vào thực trạng và biết được vấn đề nó đến từ đâu và chúng ta giải quyết nó ở đâu. Nhìn vào thực trạng. Điểm thứ hai, đó là quên lẫn những sự ở đằng sau. Quên lẫn những sự ở đằng sau. Và đó là điều sứ đồ Phaolô nói. Điểm thứ nhất, ông nói nhận biết được hiện trạng của mình. Ông nói ấy không phải tôi đã giựt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng mình đã đạt đến mục đích. Điểm thứ nhất, sứ đồ Phaolô nói rằng đó là ông chưa đạt đến mục đích Chúa muốn. Không ai chúng ta ngồi đây đạt tới điều mà Đức Chúa Trời muốn. Dẫu chúng ta có thành công đến mấy đi nữa, dẫu chúng ta có tốt đẹp đến mấy đi nữa, dẫu chúng ta có làm nhiều điều cho Đức Chúa Trời và hội thánh của chúng ta có phát triển đến mấy đi nữa, thưa ông bà anh chị em, đường còn dài lắm và còn xa lắm. Chúng ta phải nghĩ đến điều đó. Còn nhiều điều chúng ta phải làm việc nữa ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta và trong cộng đồng của con dân của Chúa và trong đời sống cá nhân của chúng ta và gia đình của chúng ta để chúng ta có thể đạt đến chỗ mà Đức Chúa Trời muốn. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có biết mình chưa đạt đến chỗ đó hay không. Sự kiêu ngạo ở trong đời sống của con người sẽ làm cho chúng ta quên rằng chúng ta là một tội nhân. Và chúng ta không cần đến ân sủng cứu độ của Chúa. Và chúng ta không cần đến ơn của Chúa để giúp đỡ chúng ta, để chúng ta đạt đến những điều tốt hơn ở trong đời sống. Ông Phi-e-rơ, sau khi ông chối Chúa và Chúa gặp ông bên bờ biển Tiberia, thì Chúa nói gì với ông? Sau khi ăn sáng rồi, Chúa đem Phi-e-rơ điên ra. Chúa nói: hỡi Phi-e-rơ, hỡi Sê-pha. Không, có không? Không, Chúa nói gì? Hỡi Simon con Giô-na. Chúa gọi ổng bằng cái tên mà cha sinh mẹ đẻ đặt ổng. Chứ Chúa không gọi ổng bằng cái tên mà Chúa đặt ổng sau khi ổng gặp Chúa và ổng theo Chúa. Ổng theo Chúa, Chúa gọi ổng là gì? Sê-pha hay là Phi-e-rơ, có nghĩa là đá. Nhưng mà cái tên mà cha sinh mẹ đẻ của ổng đặt ổng là Simon. Simon có nghĩa là gì? Một người lắng nghe. Còn tên mà Chúa đặt cho ông, cái danh hiệu mà Chúa đặt cho ông, khi ông gặp Chúa và ông theo Chúa, Chúa gọi Phi-e-rơ hay Sê-pha là gì? Là hòn đá. Vì vậy, Chúa muốn đem Phi-e-rơ trở lại với cái căn bản đầu tiên, nó go back to square one của cuộc đời của ông. Con phải nhớ con đến từ đâu và con ở đâu mà đi ra. Đôi khi chúng ta theo Chúa, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta phục vụ Chúa và hội thánh chúng ta nhiều năm, chúng ta quên cái ngày đầu tiên, the day one của mình là bắt đầu từ chỗ nào. Chúa không gọi Mr. Apostle Peter. Chúa không gọi là Mr. President. Chúa không gọi là Mr. District Superintendent. Không. Chúa gọi Simon, con vô nè. Chúa lấy đi tất cả những gì mà thế gian và cuộc đời này máng vào trong ổng, và Chúa gạn lọc hết để Chúa đưa ông trở lại với thực trạng ở trong đời sống của mình, để ông biết rằng ông đã thất bại như thế nào, yếu đuối như thế nào, và ông cần Chúa như thế nào. Tôi e rằng đôi khi trong đời sống theo Chúa và phục vụ Chúa của chúng ta, và ngay cả sinh hoạt của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta dễ bị vây lấy bởi những cái mà không phải của mình. Không phải của mình. Những cái hào nhoáng, những cái thành công, mà đôi khi những thành công đó chúng ta chỉ có một nửa ở trong đó thôi. Và đôi khi chúng ta quên rằng Chúa là tất cả, những gì Chúa ban cho chúng ta là tất cả. Và cái đó là cái mà khiến chúng ta chưa thấy được mình đạt đến cái chỗ mà Đức Chúa Trời muốn. Điểm thứ hai, Sứ đồ Phao-lô nói rằng: nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được. Có nghĩa là ông đang trong hành trình để đến mục đích mà Đức Chúa Trời muốn. Hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta không biết khi nào Chúa Giê-xu trở lại, và chúng ta cũng không biết khi nào chúng ta về với Chúa. Nhưng mà mỗi người chúng ta đang ở trong tiến trình thuộc linh của đời sống mình. Đấy, chúng ta đang đi trong hành trình thuộc linh của đời sống chúng ta. Chúng ta không biết rằng mình khi nào về với Chúa, và hội thánh của Đức Chúa Trời khi nào sẽ chấm dứt, và Chúa sẽ đem hội thánh đi. Và chúng ta cũng biết rằng mình còn đường còn dài ở trong hành trình đó. Hãy hầu việc Đức Chúa Trời và sống với Đức Chúa Trời như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng mà cũng hầu việc Đức Chúa Trời như là chúng ta còn nhiều ngày để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhìn cái hành trình thuộc linh của đời sống mình và của hội thánh của Đức Chúa Trời trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang đi trong hành trình đó. Dẫu chúng ta có kết quả gì đi nữa, kết quả đó cũng chưa phải là một điều để cho đáng cho chúng ta hãnh diện. Chúng ta còn phải có nhiều khao khát hơn để Chúa làm nhiều hơn ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời và trong đời sống thuộc linh của mỗi cá nhân chúng ta. Điểm thứ ba, Sứ đồ Phao-lô nói rằng: nhưng vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu giật lấy rồi. Cái điều khích lệ cho Sứ đồ Phao-lô, mặc dầu ông chưa đạt đến mục đích, ông đang đi hành trình theo Chúa và đạt đến cái mục đích mà Đức Chúa Trời muốn, nhưng ông biết chắc một điều, đó là sự bảo đảm của Chúa, Ngài sẽ đem ông tới chỗ cuối cùng đó. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta nhiều khi nhìn thấy hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn những mặt tiêu cực, nó làm cho chúng ta nản lòng, có đúng không? Và đôi khi chúng ta quên một điều rằng Đức Chúa Trời nắm giữ hội thánh của Ngài. Hội thánh của Đức Chúa Trời dẫu có gì đi nữa, chúng ta phải nhớ rằng hội thánh của Ngài và Ngài nắm giữ hội thánh của Ngài. Hỏi rằng tương lai của hội thánh về đâu? Không ai trong chúng ta biết, mà chúng ta cũng không cần biết điều đó. Chúng ta chỉ cần biết Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hội thánh của Ngài, thì Ngài có chương trình của Đức Chúa Trời cho hội thánh của Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng sẽ dẫn hội thánh của Đức Chúa Trời đến chỗ mà Ngài mong muốn ở trong chương trình tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta tin cậy. Không phải chúng ta tin vào hoàn cảnh, cũng không phải chúng ta tin vào tổ chức của giáo hội, cũng không phải chúng ta tin vào con người, nhưng chúng ta tin đấng lập hội thánh của Đức Chúa Trời, bởi vì đấng đó là đấng sẽ bảo đảm sự trọn vẹn của hội thánh của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ có chương trình của Ngài để làm trọn công việc của Ngài. Chúng ta đừng bao giờ ngã lòng, đừng bao giờ lui đi, và đừng bao giờ chán nản. Ở trong vùng mà miền Nam California chúng tôi thì có khoảng cỡ gần 40 hội thánh Việt Nam. Ở Orange County 40 hội thánh Việt Nam, 40 hội thánh lớn nhỏ, rồi mục sư thì rất là đông. Và ở trong đó tôi nghĩ bên tôi mới có thôi chứ bên này không có, là đôi khi có một số con cái của Chúa buồn hội thánh này rồi qua hội thánh khác, nhớ không? Và đi tìm những hội thánh lý tưởng. Thì mới nhóm vài tuần đầu, ồ ông mục sư này giảng được á nha, hội thánh này hát được lắm á, hội thánh này cũng chương trình cũng khá lắm mà nghe. Nhưng mà ở đâu vài ba tháng bắt đầu sinh bệnh. Nói rằng không, hát đó không được, phải đổi bài hát mục sư ơi. Mục sư không có thể nào hát bài đó được, hát bài đó tụi nó, con nít nó bỏ nó đi hết, chỉ có mấy ông già bà già thôi. Mục sư giảng cũng vậy, cũng bạn. Và đôi khi tuần nào nhóm xong mục sư cũng nhận email góp ý. Tại vì hội thánh không có thùng thư góp ý, mà thành ra chỉ có email góp ý thôi. Góp ý là từ bài hát cho tới bài giảng, cho tới thờ phượng, cho tới ban hát dẫn, cho tới bình hoa, cho tới chậu kiển, cho tới cây đờn, cho tới đủ thứ. Come on. Và những người đó thường thường tôi mới khám phá một điều. Xin phép cho tôi nói điều này. Những người đó là những người thường hay không thỏa mãn trong chính mình, thì nhìn cái gì nó cũng không thỏa mãn, quý vị ạ. Có đúng vậy không? Nhưng mà chúng ta biết rằng hội thánh của Đức Chúa Trời chứ không phải của chúng ta, cũng phải của ông mục sư nào, cũng phải tổ chức nào, hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ đem hội thánh của Ngài tới chỗ Ngài muốn, và Ngài làm trọn vẹn công việc của Chúa ở trong đời sống của hội thánh của Đức Chúa Trời. Thứ hai, sứ đồ Phaolô nói: quên lửng những sự ở đằng sau, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau. À, cái động từ quên lửng ở trong tiếng Hy Lạp nó rất là hay. Nó gồm có hai từ gom lại. Chữ quên trong tiếng Anh chúng ta dịch là forget. Thực ra cái chữ này nó không có nói hết ý nghĩa của nó trong cái ngôn ngữ. Bởi vì không bao giờ có hai ngôn ngữ tương đương, bởi vì ngôn ngữ là văn hóa. Không bao giờ có hai dân tộc tương đương. Vì vậy cái chữ này nó do hai từ ghép lại, là một cái giới từ AP có nghĩa là chống lại, và cái từ thứ hai gọi là ghi nhớ, Lantano, động từ Lantano có nghĩa là ghi nhớ, chống lại sự nhớ của mình. Như vậy quên lửng, sứ đồ Phaolô nói này, tôi quên lửng như sự đằng sau, có nghĩa là tôi sao lãng và tôi muốn quên bẵng đi. Và động từ ông dùng ở đây trong cái middle voice có nghĩa là không phải ông nói với người khác, ông nói với chính mình: tôi quên lửng như sự đằng sau, tôi muốn làm cho tôi quên, tôi muốn làm cho tôi quên bẵng những cái điều mà đã làm cho tôi khó chịu và làm cho tôi ngăn trở trong bước đường theo Chúa. Tôi phải học tập để quên nó. Thưa ông bà anh chị em, chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể quên được, chúng ta không bao giờ quên được. Đức Chúa Trời muốn nhớ thì Ngài nhớ, mà Đức Chúa Trời muốn quên là quên. Còn mình á, những chuyện đáng nhớ không nhớ, mà những chuyện đáng quên thì không muốn quên. Đeo cái gương ở trong mắt mà đi hỏi con có thấy cái gương của ba đâu không con? Cái chùm chìa khóa bỏ trong túi con ơi con, cái chìa khóa của ba đâu, ba mới để đó đâu rồi? Bà vợ nói một câu: ông thọc vô túi ông coi thử áo cái chìa khóa đâu. Dạ, chìa khóa ngay đây. Đó là điều nhớ mà không muốn nhớ mà quên. Muốn nhớ mà không được, mà quên thì cũng không muốn nhớ được. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời có thể quên và có thể nhớ. Ngài quên tội lỗi của chúng ta và Ngài quăng xa tội lỗi của chúng ta. Khi Ngài tha thứ là Ngài quên hết. Còn chúng ta tha thứ, chúng ta không bao giờ quên. 10 năm sau vẫn không quên, 20 năm sau vẫn không quên, càng về già càng không quên. Chúng ta về già chúng ta chỉ nhớ những chuyện ngày xưa mà không nhớ những chuyện ngày nay. Chính vì vậy khi vợ chồng lấy nhau đừng cãi lộn, cãi lộn là chết, bởi vì nhớ mãi. Đúng không? Sứ đồ Phaolô nói: tôi cố gắng, tôi học tập để quên. Tôi học tập quên những thành công ở trong đời sống của mình. Tôi học tập quên những thất bại trong đời sống của mình. Và tôi học tập tha thứ cho những người làm tổn thương tôi. Ông bà, anh chị em, muốn tiến hơn nữa trong đời sống theo Chúa của chúng ta, muốn tiến hơn nữa trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học tập để tha thứ cho người khác và tha thứ cho nhau. Trong hồi nãy quý vị có để ý cái slide show mấy cái khúc mà gọi là lộn xộn á, tôi thấy chiếu cái vần vũ mây rồi nó quần, tôi nhìn tôi thấy chàng cái này nó cũng quần còn đen tối hơn cuộc đời của mình nữa. Thưa ông bà anh chị em, không có một sự đổ vỡ nào, không có một sự xung đột nào ở trong đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta và hội thánh của Đức Chúa Trời mà chúng ta không học để tha thứ cho người khác. Learn to forgive and learn to forget. Quên lửng sẽ làm sao? Người ta nói rằng khi chúng ta tha thứ cho người khác có nghĩa là chúng ta làm ơn cho người đó, nhưng khi chúng ta quên những điều người khác làm cho chúng ta, tức là chúng ta đang làm ơn cho chính mình. Tôi nhắc lại, chúng ta tha thứ cho người khác có nghĩa là chúng ta làm ơn cho người khác, nhưng khi chúng ta quên những điều người khác làm cho mình, chúng ta làm ơn cho chính mình. You do to yourself a favor. Thưa ông bà anh chị em, những sự tổn thương đổ vỡ ở trong đời sống cá nhân chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong hội thánh của Đức Chúa Trời. We have to learn to forgive and forget. Ngục tù ở trong đời sống của chúng ta không phải là những nhà tù của chính phủ, nhưng ngục tù ở trong đời sống của chúng ta là cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta không biết tha thứ cho người khác và khi chúng ta không biết chấp nhận những đổ vỡ trong đời sống. Hội thánh của Đức Chúa Trời muốn tiến, chúng ta nhìn những quá khứ như thế nào, chúng ta nhìn những điều đó trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Có những lúc đời sống chức vụ tôi bị quăng vào trong những bóng tối của cuộc đời của mình. I learn to forgive, I learn to forget. Đừng bao giờ để cho sự cay đắng và sự tổn thương ngự trị trong lòng của ông bà anh chị em và hội thánh của Đức Chúa Trời. Bởi vì không có một điều nào Đức Chúa Trời không biết, và không có một điều nào Đức Chúa Trời không có giải pháp cho nó. Joseph, chàng thanh niên 17 tuổi, bị mấy ông anh làm gì? Bán qua xứ Ai Cập. Qua đó làm gì? Làm quan không? Không, làm nô lệ. Ở trong nhà Phô-ti-pha, trúng cái bà Phô-ti-pha, bà đó cũng quá thế, vu cáo thằng nhỏ, kể như run cái line nó luôn, đúng không? Head news, CNN chạy, Joseph dụ bà Phô-ti-pha, đúng không? Headline của mấy cái newspaper local, newspaper cũng chạy, email bung ra, tùm lum hết. Có biết không, thằng nhỏ này làm chuyện động trời. Tiêu thằng nhỏ luôn, chôn vùi luôn, quăng vô trong tù, 11 năm ở trong tù. Nhưng mà chúng ta thấy, Joseph cuối cùng, 20 năm sau gặp lại các anh, Joseph nói gì? Các anh bán tôi, Đức Chúa Trời sai tôi, các anh làm hại tôi, Đức Chúa Trời ban phước cho tôi. Khi lên làm tể tướng, Joseph chẳng bao giờ nói rằng, bà Phô-ti-pha đâu, ra đây. Không. Totally forget. Forgive and forget. Raise it out from your mind. Chúng ta hãy xin Chúa lấy huyết của Ngài tẩy rửa hết tất cả đó, bởi vì chỗ đó là chỗ sống còn của đời sống thuộc linh chúng ta, của gia đình chúng ta và hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhìn quá khứ, học tập tha thứ người khác. Tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng nó mở rộng tương lai. Amazing. Yes. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Chúng ta thấy cuộc đời của Joseph khi vô trong tù, Chúa mở rộng cuộc đời của ông. Chúa làm gì? Cho ngồi trong tù, mà tù của ai? Tù của quan lớn không à? Vô đó gặp những người hầu việc cho vua, phải không? Ai? Quan tủ chánh, quan thường thiện, toàn quan vô, quen toàn bộ trưởng không à? Bộ trưởng không? Nếu mà cứ ở trong nhà Phô-ti-pha thì cũng chỉ là xách nước rồi dọn cơm rồi nấu ăn thôi. Bây giờ Chúa quăng vô trong tù, mà tù loại này tù loại đặc biệt. Thế nhưng bởi vì Phô-ti-pha là đứng đầu của những người bảo vệ cho vua, giống như là security, gọi là cái gì, secret agency của Tổng thống Obama vậy đó. Thấy không? Có cái ông đứng đầu thì vô trong tù đó, và chúng ta thấy ông vô trong đó, ông được quen ai? Toàn bộ trưởng không? Chúa mở cái ministry của ông, Chúa open the wide door and let him do the God's work. Thưa ông bà anh chị em, đừng bao giờ sợ rằng mình hầu việc Chúa, mình theo Chúa, mình sống cho Chúa, mình bị người ta làm hại chúng ta, mình sẽ chết. Phải hát bài này, anh không chết đâu em. Chúng ta sẽ không chết. Tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, Đức Chúa Trời mở ra những cánh cửa mà chúng ta không bao giờ ngờ được. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta không học tập tha thứ, nếu chúng ta không học tập chấp nhận những điều gì mà Đức Chúa Trời để đến đời sống của chúng ta, thì chúng ta đừng mong rằng Đức Chúa Trời mở rộng vương quốc của Ngài, mở rộng cánh cửa để phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Điểm thứ hai, sứ đồ Phao-lô này hướng đến tương lai. Hướng đến tương lai, ông nói hai điều. Thứ nhất, phải nhận biết được mục đích của Đức Chúa Trời là gì. Hội thánh sẽ đi về đâu? Mục đích của Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh là gì? Và thứ hai, ông nói bươn theo những sự ở đằng trước. Bươn theo những sự đằng trước. quên những chuyện đằng sau, bươn theo những sự đằng trước. Nhưng mà bươn đi đâu? Phải biết cái mục đích chứ. Bây giờ 40-50 năm rồi, bây giờ mục đích 40 năm tới là cái gì? Đúng không? Dạ 40 năm tới cũng vậy thôi. Không, Chúa cho chúng ta mục đích rõ ràng. Vì vậy chúng ta thứ nhất, ông nói gì? Nhận biết mục đích. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Ông chạy có mục đích chứ không phải là chạy bá vơ. Thường ngày hôm nay có những người theo Chúa mà đức tin của Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Nói đức tin tôi lớn lắm, đức tin tôi cỡ Abraham trở lên không à. Hỏi trở lên đâu? Dạ trở lên Adam. Đức tin tôi lớn lắm, không có đâu. Chúng ta chạy, chúng ta phải biết mục đích của mình, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Yes. Vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Giêsu. Điểm thứ nhất, ông nói hướng đến tương lai. Mục đích của Chúa là gì? Thứ nhất, ông nói mục đích của Chúa cho đời sống cá nhân của ông, đó là ông trở nên giống như Chúa Giêsu trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Câu 11. Chúng ta lui lại Philip đoạn 3, câu 10 đến câu 11, ông nói gì? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, sự thông công thương có của Ngài, làm cho tôi trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Thưa ông bà anh chị em, điểm cuối cùng của đời sống theo Chúa chúng ta, điểm cuối cùng của đời sống thuộc linh ông bà anh chị em, điểm cuối cùng chúng ta gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời, điểm cuối cùng chúng ta đổ công đổ sức ra, đổ tiền đổ bạc để lo tất cả mọi sự trong hội thánh của Đức Chúa Trời là gì? Đó là đem anh bà anh chị em đến chỗ trở nên giống như Chúa của Thầy Giêsu. Ông Phaolô nói rằng tôi chịu đau đớn về sự sanh nở cho đến khi Đấng Christ được thành hình trong anh chị em. Đó là mục đích của hội thánh Đức Chúa Trời và mục đích của đời sống. Chúng ta không có mục đích nào khác, đó là chúng ta trở nên giống như con của Ngài trong sự chết Ngài, sự sống. Giống của con Ngài trong sự chết và sự sống lại có nghĩa là gì? Là tôi chết con người cũ và tôi sống con người mới. Đau khổ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời là có quá nhiều con người xác thịt. Đau khổ trong hội thánh của Chúa Trời là có quá nhiều con người chưa từng trải sự tái sanh đổi mới trong đời sống, mà chỉ là những tín đồ theo đạo. Sự phát triển nó không ích lợi gì hết ông bà anh chị. Sự phát triển hội thánh của Chúa Trời nó phải bắt nguồn, ngày mai tôi giảng về xây dựng hội thánh của Chúa Trời, nó bắt nguồn từ con người chứ không phải bắt nguồn từ chương trình, không phải bắt nguồn từ những tổ chức, bắt nguồn từ con người. Có những người theo Chúa cả hàng chục năm, 40 năm mà đời sống không bao giờ tăng trưởng. Cái tôi vẫn to, lúc nào cũng nổ khoe khoang về mình, lúc nào nói cái gì là cũng nói về mình trước đã, lúc nào cũng nói cái gì là cũng phải tôi, mà không tôi là không được, nó khổ vậy đó. Cái gì chương trình nào là cũng phải có tôi là không được, không có tôi là sẽ biết. No, hội thánh không phải cái show để chúng ta trình diễn, hội thánh cũng phải cái show để chúng ta biểu diễn nhân tài, khả năng của chúng ta. Hội thánh là chỗ để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và chỉ có những cuộc đời chết con người cũ của mình để sống lại con người mới, những con người đó mới thể làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Còn bằng không, mình chỉ làm vinh hiển mình thôi. Tôi e rằng cuối cuộc đời của tôi vẫn nói với nhà tôi nói rằng tôi e rằng cuối cuộc đời của mình, khi mình chết người ta đọc tiểu sử lên, chức vụ, bằng cấp, cuối cùng Chúa đâu không thấy. Nếu chúng ta được Đức Chúa Trời dùng, đó là sự thương xót của Chúa, chứ chỗ của chúng ta đáng đi là địa ngục. Nếu cuộc đời của chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương để đem vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời để dùng chúng ta, thì thưa ông bà anh chị em, đó là một ân sủng tuyệt vời của Chúa, chứ không phải chúng ta đáng được đi đó. Mỗi lần tôi đi hầu vị Chúa ở những nơi này nơi kia, và tôi luôn luôn ngồi tôi nghĩ rằng: Chúa ơi, con là ai? Who I am? Mà Chúa cho con cơ hội hầu vị Chúa. Very grateful, biết ơn Chúa. Không phải bởi vì mình có bằng cấp, không phải bởi vì mình có tri thức, không phải bởi vì mình có cái gì mà Đức Chúa Trời dùng đó ông bà anh chị em. Nếu cuộc đời mà chúng ta chỉ dựa vào những điều đó để chúng ta sống cho Chúa và chúng ta phục vụ Chúa và chúng ta theo Chúa, thì một ngày nào đó Chúa cũng phải vứt chúng ta đi. Không, Chúa cho chúng ta ở cái chỗ chúng ta biết Ngài để kinh nghiệm Ngài, trở nên giống Ngài. Điểm thứ hai, mục đích Chúa muốn cho hội thánh của Chúa, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời trở thành một nước thầy tế lễ, có nghĩa công bố phúc âm của Chúa của Thế Giê-xu cho người. Sự hiện diện hội thánh của Đức Chúa Trời tại đây là gì? Tại sao Đức Chúa Trời trồng hội thánh của Chúa ở đây? Hội thánh của chúng tôi hầu việc Chúa nằm ngay thành phố Ganondorf. Thành phố Ganondorf là một thành phố đông người Việt nhất ở hải ngoại, 48.000 người Việt Nam, thành phố đông nhất. Có thể nói là ở Orange County. Mà nếu chỗ cả nước Mỹ thì thành phố Ganondorf là thành phố thứ nhì đông người Việt thứ nhì. Ngày mai tôi sẽ nói đến cái thống kê đó. Nhưng mà bao nhiêu người tin Chúa? Đức Chúa Trời trong hội thánh của Đức Chúa Trời ở đây hay ở đó không phải để chúng ta tận hưởng với nhau, nhưng để chúng ta trở thành muối của đất và sự sáng của thế gian cho thế giới này. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô, tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi bươn theo sự ở đằng trước. Tôi bươn theo sự đằng trước, tôi quên lẫn sự đằng sau, mà bươn theo sự đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy. Cái động từ bươn ở đây đó là một động từ cũng rất là hay. Stretch out, stretch forward. Ở đây nó ra từ hai từ, nó ghép lại với nhau. Thứ nhất cũng dùng lại cái giới từ AP, nhưng mà để nhấn mạnh cái sức mạnh là tôi cố gắng, gọi là cái gì? Như là mình đi tập thể dục đó, phải không? Mình cử tạ được 50 bao, bây giờ lần này mình cố gắng 60 bao. Stretch out your muscle, go extra mile. Mình cố gắng lên. Và thứ hai, ông nói đó là động từ căng ra, stretch out. Tôi đi tập thể dục trong gym, thường thường là tôi kéo khoảng 95 pound. Đôi khi I'm crazy bỏ vô 105 pound. Tôi kéo, tôi về tôi khoe với nhà tôi. Tôi nói bữa nay anh kéo được 105 pound. Nhà tôi nói You are crazy. Du già rồi mà du tưởng du trẻ. Ông nói oh let's see, I will prove it. Okay. Đôi khi ông Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta bươn theo sự đằng trước, có nghĩa là cố gắng vươn tới mục đích như một vận động viên thi Olympic, vươn tới, bước tới. Thưa ông bà anh chị em, trong đời sống theo Chúa, đừng bao giờ ngồi đó để Chúa đẩy mình. Có những người chờ phép lạ không ạ? Ở cái Katrina ở New Orleans, Louisiana, mấy năm trước, quý vị biết rồi, có một người đó là tin Chúa nhưng mà chuyên môn chờ phép lạ. Nước ngập lên tới nhà rồi, anh trèo lên mấy nhà anh ngồi, anh nói lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Một cái chiếc thuyền cano đi ngang qua hỏi đi không, anh nói không, chờ Chúa đến giải cứu. Nước lần lần lên tới cái cổ của anh, một chiếc máy bay trực thăng bay sạch sạch lên, thả dây xuống đi không, anh nói không đi, chờ phép lạ. Cuối cùng nước lên chết nhỏ luôn, lên chết nhỏ, lên tới thiên đàng gặp Chúa Giêsu, kiện Chúa Giêsu. Từ dưới dưới này thường hay kiện lên kia, Chúa à, tại sao con chết? Con cầu nguyện mà sao Chúa không nhận? Chúa nói Phi-rơ cầm sổ ra coi, 9 giờ nó cầu nguyện, 9 giờ 15 ta sai cano tới, nó say no. 9 giờ 30 ta sai máy bay trực thăng tới, nó say no. Chúa nói chết ngu. Trong bước đường theo Chúa của ông bà anh chị em, you have to stretch out your muscle, cố gắng vươn tới. Nhờ ơn Chúa, Sứ đồ Phao-lô, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho lại. Quên sự đằng cứu, bươn theo sự đằng tới, nhắm mục đích mà chạy. Nhìn lại và cảm ơn Chúa về những gì Ngài làm. Look forward and trust the Lord. Nhìn tới mà tin cậy Chúa. Chúa đóng cửa thì không ai mở. He closed doors, no man can open. And he opens doors, no man can close. Có một người viết những lời cuối cùng của mình giống như một cái thư. Dear past, thưa quá khứ, thank you for all the lessons. Dear future, I'm ready. Are you ready? Buổi chiều hôm nay, quý ông, 40 năm một chặng đường quan trọng trong đời sống con người, trong gia đình và trong dân tộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dẫn dân Israel đi trong đồng vắng 40 năm để chuẩn bị họ trở thành một dân tộc. Chúa ban cho họ dân số, Chúa ban cho luật pháp tại núi Sinai, Chúa ban cho họ đất làm cơ nghiệp để họ trở thành một dân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sử dụng 40 năm để luyện họ học tập. Chẳng phải con người sống chẳng phải như bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng 40 năm để họ biết Đức Chúa Trời là ai và họ là ai. Chúa nói rằng Chúa hạ họ xuống để biết trong lòng của họ gì, để họ học tập tin cậy Đức Chúa Trời. Họ đã 10 lần thử Chúa trong đồng vắng, bị Chúa phạt, nhưng Ngài không rút tình yêu của Ngài đối với họ. Họ hiểu được tình yêu của Ngài đối với họ, và Ngài đã chuẩn bị họ cho cuộc sống đầy khó khăn để chiếm xứ. Nhưng đó là một hành trình phước hạnh ở trong đời sống của họ. Quý ông bà anh chị em tại Hội Thánh Houston, ông bà anh chị em đã sẵn sàng để Chúa đưa mình vào trong 40 năm kế tiếp đầy phước hạnh không? Are you ready for that? Are you ready to go with God in the next 40 years and more? I wish you can say it. Yes, may the Lord help me. I can do it. We pray. Mỗi người chúng ta cúi đầu xuống cầu nguyện. Nhìn lại đời sống của mình, hội thánh của mình, gia đình của mình. Tôi đã làm gì? Và tôi đã sống như thế nào? Và tôi sẽ ảnh hưởng gì đến hội thánh của Đức Chúa Trời? Có những điều gì trong đời sống của chúng ta chưa tha thứ được, chúng ta chưa bỏ qua được. Chúng ta cầu nguyện buổi chiều hôm nay, xin Chúa thương xót chúng ta.